Hình phạt của giáo sư Chuột Cống đưa ra cho tí hon là gì vậy? Một người đáng sợ như giáo sư Chuột Cống thì chắc chắn là không có chuyện phạt nhẹ đâu nhỉ? Các bạn rất tò mò đúng không? Vậy chúng ta bắt đầu thôi! Chương 12. Tí hon là con chuột mê vẽ, nó vẽ bất cứ chỗ nào nó có thể quẹt đầu bút chì lên được. Trên hộp các tông đựng đậu xanh, trên hộp phô mai, trên ống khoai tây chiên, lon sữa rỗng, ngay cả trên những chiếc hộp xiêm bé tẹo. Cộng đồng chuột rất thích những hình vẽ ngộ nghĩnh của tí hon. Nó vẽ hoa, vẽ lá, vẽ hạt gạo, vẽ mưa, nó cũng vẽ chim, vẽ kiến, vẽ ong, vẽ chuồn chuồn, và dĩ nhiên là vẽ cả chuột. Những bậc cao tuổi thường đứng ngay ngắn trước mặt tí hon nghiêm trang. Này con vẽ cho ông một bức chân dung thật oai phong nhá, để mai mốt ông có chết đi. Con nhờ vẽ cô thật đẹp đấy, vẽ cho cô xong là tới bà nhá. Tí hon rất biết tâm lý khách hàng, bao giờ nó cũng vẽ một bộ lông rậm rạp cho những cụ chuột thích oai phong, nhưng đáng buồn là đã trụi hết lông. Các bà các cô thì luôn luôn duyên dáng trong những bức chân dung, trên tay lúc nào cũng đong đưa một giỏ hoa, thậm chí cả nơ nữa. Bọn chuột cùng trăng lứa thì xúi tí hon vẽ chuyện tranh cho chúng xem rồi xúm nhau cười rúc rích. Tóm lại, nếu các bạn có dịp nhìn thấy những tranh vẽ của tí hon, ắt các bạn sẽ đồng ý ngay với tác giả rằng đó là một họa sĩ tài hoa. Tí hon vẽ đủ thứ trên đời, chỉ trừ vẽ mèo. Đơn giản vì nó chưa bao giờ có đủ thời giờ để nhìn ngắm một con mèo một cách tử tế. Hễ nghe tiếng động lạ là nó chuột tọt vào hang. Thế mà bây giờ ngài giáo sư lại bắt nó vẽ mèo, vẽ nghèo ngào thì cũng xong, cũng ra dáng mèo. Tí hon là họa sĩ tài hoa mà lại. Nhưng giáo sư lại yêu cầu con mèo trong bức tranh phải là một con mèo nằm ngửa, chổng cẳng lên trời, rúm gió tội nghiệp, và đang bị hai con chuột cầm đuôi lôi đi sành sạch như lôi một miếng rẻ ướt. Cũng được thôi, nhưng oái oăm ở chỗ, giáo sư Chuột Cống bắt tí hon và nàng chuột lang, mỗi đứa một bên, thả bức tranh khiêu khích đó chạy ngang qua chỗ mèo gấu nằm phơi nắng, chạy như vậy tới những 3 lần. Có lẽ kể từ khi loài chuột có mặt trên cõi trần gian, chưa bao giờ chúng chứng kiến một hình phạt rùng rợn đến như vậy. Càng rùng rợn hơn khi tí hon là một chú chuột què. Một tháng 14 ngày trước đây, tí hon hóa thành chú chuột què sau một lần vướng bẫy của nhà vua sang năm. Chính nhà vua sang năm cũng bị dập tay khi đặt bẫy, nên từ đó ngài thay bẫy bằng những con mèo. Trước đó đã có rất nhiều con chuột chết thảm vì những chiếc bẫy đặt khắp nơi trong cung điện. Tí hon không đi theo các con chuột bất hạnh kia, chẳng qua là nhờ nó gặp may. Chiếc bẫy nó vướng phải quá nhạy, nó mới đặt hờ một tay trên mép kim loại, chưa kịp thò mõ vào miếng mồi ngon, bẫy đã sập đánh rầm. Lần đó, hồn phi phách tán, nó cong đuôi chạy bán sống bán chết, không hay đã đứt mất một mẩu tay. Vì loài chuột đi bằng cả chân lẫn tay, nên từ đó nó thành con chuột tập tễnh. Thế mà bây giờ giáo sư Chuột Cống lại ra lệnh cho con chuột tập tễnh đó đi chiêu thức mèo, một chuyện nguy hiểm chẳng khác nào đùa giỡn về cái chết. Suốt tối hôm đó, và gần cả buổi sáng hôm sau, thì ho chỉ nghĩ về cái chết, cảm thấy đầu óc như nhúng trong bùn lầy. Nó nghĩ, nghĩ mãi, cuối cùng thì nó băn khoăn. Liệu cái chết có đang nghĩ về mình không nhỉ? Sáng nay, một buổi sáng mùa đông nắng ấm, mèo gấu lại duỗi mình ngoài ban công ngắm những chiếc lá rơi. Mới hôm qua đây thôi, trời vẫn còn mưa rả rích. Chú nhớ là chú đã nằm ngắm mưa gần suốt cả buổi sáng, và trong khi chú ngắm mưa, hình bóng của áo hoa cứ vần vũ trong tâm trí chú. Tiếng mưa mỗi lúc một tỉ tê, vây bọc chú, giam chú trong nỗi sầu muộn và biến tim chú thành đầm lầy. Chú ngọ ngợi đầu, giơ tay lay nhẹ một cọng ria và âu sầu tự hỏi. Bàn tay em vẫy ngoài xa vắng, có phải lòng anh đang có mưa? Chú mừng tượng cảnh áo hoa ngước đôi mắt ướt nhìn theo chú hôm chú bị bắt. mũi và miệng nàng cũng ướt. Có lẽ là nàng đã khóc. Nàng chẳng làm được gì cho chú, nàng bất lực, nhưng không vì vậy mà chú thôi nhớ nàng. Trong hơi giá rét, đầu chú mỗi lúc một chúi xuống, như bị nỗi buồn đánh gục, và mắt chú rất hờ hững trên những mảng màu ở hai cánh tay đang duỗi ra một cách nản lòng. Gấu là chú mèo trắng, nhưng ở hai tay và hai chân màu đen kéo tới các ngón lên tận khỉu. Công chúa dây leo gọi chú là chú mèo mang vớ. Đó là hôm qua. Hôm nay trời hửng từ sớm, và gần 9 giờ thì nắng lên. Những chiếc lá trên cây sứ ở ngôi nhà đối diện lọc qua những tia nắng như mỏng đi và màu xanh đột nhiên tươi non như lá mạ. Nhưng những chiếc lá vàng thì vẫn lặng lẽ rời cành mỗi khi có gió thổi qua. Tắm mình trong nắng ấm, mèo gấu có cảm giác chú đang trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất mà một buổi sáng mùa đông có thể đem lại. Nắng lọc không khí, lọc những chiếc lá và lọc cả những ưu phiền trong tâm trí chú. Chú thơ thẩn đếm những chiếc lá lịa ngang trước mặt. Một chiếc lá rơi, rơi hai chiếc lá, ba chiếc lá rơi, bốn rơi chiếc lá. Nếu mèo gấu đếm như chú đang làm thơ, thì các bạn cũng đừng lấy làm lạ, vì chú là một thi sĩ bẩm sinh. Ba chiếc rơi ngược, sáu chiếc rơi xuôi. Những chiếc lá tiếp tục nhảy múa trong đầu mèo gấu cho đến khi chú nhìn thấy một chuyện mà chú chưa từng bắt gặp trong đời.